không được, làm không được, không biết tại sao.
Làm chưa được là tại vì công phu chưa tới. Công phu chưa tới thì cái vọng nó vô đỡ không nổi. Không đỡ nổi đâu. Nếu mà công phu chưa tới chịu thua. Nhưng như nó kêu mình làm cái đó, mình phải đi làm cái đó, nó kêu mình làm này phải làm này, không đỡ nổi. Công phu tới rồi nó kêu không được. Cũng như mình thích cái gì quá rồi thì cái khác kêu không được. Đạo lý nó vậy thôi. Còn mình chưa thích thì nó kêu được. Thí dụ như mình niệm Phật mà mình thích tới mức mình thích quá rồi đó, thì không có cái gì vô được hết. Gọi là tha thiết cầu vãng sanh á. Mình chưa có, tại vì mình, để thầy nói, nãy thầy nói mình mới đầu mình đi học, mình theo thầy, để thầy hướng dẫn mình thấy hay quá, Đức Phật vi diệu quá, công đức lớn quá, đó thì mình ngu, mình lạc đường, mà mình theo mình học mấy chục năm, là mình mới học thôi. Mà cái của mình là gì mình chưa hiểu, mình muốn cái gì. Thế mà ngày nào đó mình hết hồn, ồ, cái học này là để đó thôi, chứ chưa phải, cái mình muốn mới được. Bởi khi mình muốn rồi không ai cản được. Thì không ai cản được thì nó mới trừ nghiệp chướng được. Nó là một loại khác rồi. Khi mình thích cái gì quá thì vọng tưởng nó vô cũng được. Chứ đâu phải mình đi dẹp vọng tưởng nổi. Tại mình chưa thích thì sao dẹp được. Mình chưa thích cái đó thì dẹp không được. Khi mình đam mê một cái gì rồi thì mình mới phá được hết vọng tưởng. Giờ mình thích nấu ăn thì mình thích quá, là khi vô nấu ăn không biết trời đất vậy đó. Là cái sở thích của mình, mà nếu mà mình thích Đức Di Đà tới mức rồi đó, tự nhiên mình hiểu. Cái lúc đó hình như là nó giống như tướng quân ở ngoài trận, nó giết hết quân thù, giết hết không còn người nào, không có ai vô tâm mình được nữa. Tại vì mình thích quá rồi. Thì cái thích đó là từ đâu? Thích đó là từ tâm mình yên tĩnh mà ra. Tại vì tâm mình được một chốc yên tĩnh, mình mới hết hồn. Trời ơi, cái này sao mà vui dữ vậy? Mình thích cái sự yên tĩnh đó, mình mới hiểu được nhiều lắm. Thì đó là mình bắt được nó vậy đó. Mình yêu thích, khi mình yêu thích, tự nhiên cái mình những cái pháp thế gian nó không vô tâm mình được. Mà mình không có cần trừ nó đâu. Còn khi mình muốn trừ nó là mình đã hết thích Tây Phương rồi. Cái này là đồ của mình, còn thầy dạy đó hay là các tổ giảng, đó là cái con đường đi. Bởi khi mà mình đi mình mới soi mình đi có giống hay không. Nhưng mà mình phải đi, một mình phải đi, chứ không phải mình nương theo đó là giống như cái khuôn vậy á. Nương theo khuôn phải là của cá nhân mình. Bởi vì người đã yêu thích Tây Phương rồi, không cần khuyên họ nữa. Tại họ là thấy rõ ràng là khi thích Tây Phương rồi thì không còn gì để bàn. Tại nghiệp chướng không vô được, gọi là một vạn con trâu không kéo ta lại được. Tại vì ta mê nó quá, ta thương thế giới đó quá, thích Phật đó quá, thành ra nó thành một cái người mà đã chí thành cung kính tới cùng đó, thì liền sanh Tây Phương vậy. Hãy tin sâu nguyện thiết là vậy đó. Còn khi chưa yêu thích đó thì một chút cũng không bỏ được. Mà khi muốn bỏ khổ quá không thể bỏ được, nhưng mà nó thích nghe nhạc không bỏ được. Mà khi nó thích Tây Phương là nhạc không vô được. Nó tự nhiên nó như vậy. Bởi vì khi mình hiểu, ồ, là tại vì mình phát tâm chưa có chân thật, chứ không có gì hết. Nếu mình phát tâm chân thật, tự nhiên nó được. Bởi vì cái người mà ông già, bà cả ngày xưa đó, khi người ta phát tâm chân thật, người ta không học nhiều, mà người ta vãng sanh rất dễ dàng. Tại tâm của họ không vướng mắc nữa. Tại họ, cái tâm họ rất thật. Còn mình bây giờ chưa phát tâm mà chỉ học giỏi thôi. Chưa chắc là học giỏi nữa đó. Học chưa giỏi nữa đó. Mà học giỏi rồi chưa được. Phải phát tâm, bởi vì một khi mà thích rồi đó, không quên. Thí dụ thầy nói, nếu mà mình còn quên thế giới đó là mình đã chưa thích. Mình chưa có phải là người thiệt rồi. Mình còn quên Phật là mình chưa thích. Mà phải không quên là mình mới là đồ thiệt. Mà khi mình không quên thì tự nhiên là nó đẩy ra hết. Bởi vì các ngài nói là nó tự nhiên, nó rơi rụng phiền não. Ngài quang nói như mặt trời mà nó trên cao nó chiếu xuống vậy đó. Tự nhiên là những cái tuyết xương nó sẽ tan, tự nhiên nó tan, chứ không phải ông dụng công nó tan. Ông không cần tu đâu, nó cũng tan, tại vì mặt trời đã chiếu xuống rồi. Mà tự nhiên là những cái lạnh, đó, những cái băng lạnh nó sẽ tan ra hết. Thì nghiệp chướng của mình như băng vậy đó, đóng thành băng vậy đó. Khi mà có ánh sáng của tính quyền trị danh đó, thì tự nó tan. Mà tự nó tan là mình đâu muốn đâu, mà tại vì nó vô không được. Đó là thầy thấy tới, nhưng mà nhiều thầy tu cũng chưa tới. Thầy vô trong đó được, thầy đã hiểu được, nhưng mà vẫn chưa phải là người chân thật. Nếu mà người chân thật là không phải người thường đâu, là chắc chắn vãng sanh nè. Tại người chân thật thì không có cản họ được. nó giống như nó dính như keo sơn trong tâm nhỉ? Dính Phật vô không đỡ được, không gỡ được. Thành ra là thành công phu, mà cái người đó là tin, là thương Phật tới mức nào đó, thì cái đó đó mình phải coi tâm mình, chứ không phải là mình nghe sư phụ hay là thầy dạy hay là các ngài dạy rồi mình tưởng là mình biết đâu. Mình phải phát tâm, bây giờ con nhất định con muốn đi Tây Phương, con không quên thế giới được. Cũng như là Nang Đà đó, Nang Đà mà khi mà muốn sanh cõi trời đó là toàn tâm toàn ý nhớ cõi trời, không nhớ vợ mình nữa. Tài sản mình gì không biết, mà vợ đẹp lắm, vợ Nang Đà đẹp hơn Yayudhara nữa, đẹp nhất Ấn Độ thời đó là vợ của Nang Đà. Mà ngài nói vợ của tôi như con khỉ già mà đứng kế vợ tôi, vợ tôi xấu quá, tại vì so với tiên nữ vợ tôi xấu quá, thành ra tôi chỉ thích cái cõi trời. Cho nên một khi mà đã thích cái gì rồi thì sanh cho đó. Nên là do quá yêu thích mà thành hết nghiệp chướng, chứ không phải là dùng cái sức mà bình thường niệm Phật mà đẩy nó nổi đâu. Hiểu không? Sao con niệm ngày mười mấy tiếng mà vọng tưởng phiền não chấp trước vẫn còn? Tại vì chưa thích thì nó sẽ còn. Mà thích đi thích, bởi vì cái gì mà đã yêu thích rồi thì sẽ thành công. Thích quá tự nhiên nó gạt. Bây giờ thí dụ nó thích nghe nhạc, nó thích coi phim đi. Mà khi mà Tây Phương mà nó yêu thích rồi, là nhạc với phim nó đi đâu mất tiêu rồi, sao mà không biết nữa. Quên bắn cái này luôn, không biết nó nữa. Tại vì nó thích Tây Phương quá rồi. Còn khi mà cái gì mà vô tâm được thì nhìn liền, mình đã không còn tha thiết nữa rồi. Mình đã hết muốn vãng sanh rồi. Nó mới vô được chứ. Mình nói, mình chưa phải muốn vãng sanh thì nó mới còn những cái thứ này. Chứ muốn vãng sanh thì nó đâu còn, tại vì lòng mình chưa muốn. Cho nên là mình sống ở đây, mình bị kẹt ở đây mà mình còn không biết phát tâm. Bây Phật nói là ở hướng Tây của thế giới đó có Phật đó, hãy cầu mà sanh Tây Phương đi. Cái câu đó là bí quyết rồi, mà mình nhìn không ra, thấy không? Thấy không? Phật dạy, thấy không? Bí quyết đó, nhưng mà sao mà áp dụng được? Tại vì các ông sự thật chưa có thành tâm mà cầu, thành ra là không quên thế giới này được. Không quên nó được rồi đó, thì nó kêu gì nghe đó à. Sao mà cản được? Bỏ cái này nó thích cái khác. Nó ghê lắm, nó đâu có đơn giản. Bỏ cái nhỏ nó thích cái lớn, còn chết lớn hơn nữa đó. Nó thích mấy cái mà gỡ không nổi, không mà thích tới đâu các ngài khóc tới đó, trời ơi, nó thích kiểu đó sao mà độ được. Mà khi ông thích Tây Phương rồi tự nó gỡ hết. Rồi phải coi tâm mình, không ai dạy mình được hết. Không phải niệm tiếng Phật mà đẩy nó nổi, nhưng mà tâm của mình. Tâm của mình ha, rồi xong mới dùng tiếng Phật. Có tâm nó gì phải dùng tiếng Phật, còn không dùng tiếng Phật cũng không được. Bởi vì như cái đỉnh ba chân vậy, phải có tín nguyện, phải có trì danh. Tâm nó là tín nguyện. Phải có trì danh, phải niệm Phật rất phân minh, phải nghe rất phân minh. Rồi cái tâm yêu thích đó, đó thì nó tự nhiên nó đứng vững trong lòng. Nó thành công phu mà. Mà khi mà nhớ được Tây Phương thì sẽ vui. Khi mà chưa vui có nghĩa là chưa thấy được thế giới đó. Vui đây nào, pháp hỷ sung mãn, chứ không phải vui của thế gian. Là vui là mình có chỗ nương tựa, mình có chỗ về, mình sắp được tới cái chỗ vui, mình sắp đi vô đó ở rồi, cái niềm vui đó đó. Mà tại vì mình thấy thế giới đó, thấy bằng con mắt tâm á, không phải bằng cảnh đâu. Ở trong lòng mình biết Phật giới thiệu đó, mình biết mình đang nhìn vô trong đó, mình muốn vô cho đó ở. Gọi là tuy là thân ở Sa Bà mà tâm đã gần với Phật rồi, ở trong thế giới Phật rồi, thành ra là cái tâm đó là thường ở trong thế giới đó, thành ra đó là chính mình nhìn vô thế giới, thành ra là hết phiền não. Mà nó từ ban đầu là phát tâm chân thật, tâm mà chưa chân thật tu hoài cũng không gạt được trần lao đâu. Mà cái này là mình thiếu, phải không? Mình tu rất giỏi mà mình thiếu cái này. Vậy thầy nói bỏ hết, coi tâm trước đã, tại học hiểu hết rồi, không cần học nhiều vậy. Coi tâm đi, cái tâm nó, nếu mà nó không thích Tây Phương thì nó sẽ thích cái khác à. Coi nó thích cái gì hỏi nó đó. Nếu nó thích cái khác thì la nó. Thích như vậy mà sao đi Tây Phương được? Phải la nó, tới chừng nào mà nó không thích cái gì nữa hết rồi đó. Mà Phật nó hiện tiền trong tâm nó thương nhớ thế giới đó quá, nó vui quá. Thành ra nó muốn ngồi ở đâu, ngồi ở chỗ hoài để gieo cái tâm vào thế giới Phật. Nó muốn làm gì hết. Cái người đó không phải người thường đâu. Muốn nào muốn gieo tâm về thế giới đó. Tại vì quá thương, quá thích mà gieo vô sao nó an lạc lạ lùng. Mà khi chưa an lạc á, là tại vì mình chưa gieo tâm vô được, thành ra mình tu không thành đâu. mình phải có cái sự yên bình đó, phải vô trong đây mới mới yêu thích nó, yêu thích nó rồi bắt đầu mới 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 đem hết cả đời để trong đây để mà tu, để vãng sanh. Còn mới đi đầu thai, kiếp sau mà vô vào thai mẹ là mê nữa, mê mê sâu lắm, có thể không học được như kiếp này. Kiếp này là học được chứ tu chưa được. Khổ lắm, u đầu bể chán. Muốn trừ phiền não thì nó đừng trừ, phát tâm chân thật là hết à. Cần gì phải trừ nó, nếu mình thích đi, mình thích tự nhiên nó hết à. Bởi vì nó hãy yêu thích thế giới đó là liền hết vọng tưởng à. Nhà thầy đọc kinh cho nghe. Ở trong kinh A Di Đà đó, Phật nói là hữu thế giới đó, rồi Phật nói là có thế giới. Rồi nói hữu Phật A Di Đà, thấy không? Cái đoạn đó mới vô rồi như Thiện Ngã Văn một hồi là ngài nói liền à. Khi mà vô kinh là ngài nói liền hữu thế giới, có thế giới đó và có Phật đó, hai cái có. Hai cái chữ hữu, một cái là thế giới, một cái là Phật. Một cái là thế giới, một cái là Phật. Đó là đức bổn sư của mình đó, muốn nêu lên một cảnh tượng chân thật, là đầu tiên muốn nêu lên một cái thế giới, là một cái cảnh của một cái quốc độ đó. Giống như một bức tranh vậy đó, cho mình nhìn. Một thế giới diễn tả chi tiết cho mình, trong đó có ao thất bảo, có bá thủy công đức, có chúng tăng, có Bồ Tát, rồi có những cái chim hót, rồi có những cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có Đức Di Đà, Quán Âm Thế Chí đó. Thí dụ giới thiệu cái đó là một cái cảnh. Nhớ nghe, đây là cảnh. Một cái cảnh tượng chân thật là một cái cảnh nha, là một thế giới đó, giống như có sự sinh hoạt rõ ràng lắm cho mình thấy. Để làm chi? Để cho mình thích. Mà mình muốn về đó ở. Đó là mình phải có cái này. Khi mình niệm Phật phải có cái này. Là có cái cảnh thế giới đó hiện hữu như vậy đó, mà mình vui thích, mình muốn về. Thì thầy nói cái này mới trừ được vọng tưởng nghiệp chướng, mà mới hết buồn được, mới không thấy cô đơn nữa. Còn mấy là khổ lắm á. Tại vì cô đơn cho nên mới đi nghe nhạc, mới đi kiếm phim mà coi. Tại vì nó chịu không nổi đâu, nó hay là đi chơi, hay là đi kiếm người, hay là đi giải trí. Tại vì nó cô đơn đó, nó không có tự một mình nó thanh tịnh, cho nên nhớ được thế giới đó thì vui cầu. Đầu tiên là như vậy. Thì Đức Bổn Sư ngài đem cái lời chân thật dạy cho mình rồi đó. Để làm chi? Để mình khiến cái mình đó, mình chuyên chú vô đó, thì mình liền được nhất tâm bất loạn. Cái câu này hay. Vì nói thế giới đó cho ông nghe thì ông mới được nhất tâm bất loạn. Có nghĩa có cái cảnh thế giới đó cho ông để cái tâm vô. Muốn cho ông nhất tâm bất loạn, nói vậy thôi là ông nhất tâm rồi. Nhưng mà mình đọc hết bộ kinh không biết chỗ nào dạy nhất tâm. Đây nè, ở hôm trước là dạy rồi, chưa dạy trì danh đã dạy ông cách nhất tâm, là sao có cái cảnh cho ông nhìn liền nhất tâm. Bởi vì mình ở Việt Nam cứ nhớ nước Mỹ đi, nhớ riết hồi tâm mình ở Mỹ hết à. Những chuyện ở Việt Nam không còn trong lòng nữa đâu, bởi vì nhớ thế giới đó. Một hồi thầy sẽ giảng tại sao nó như vậy, thì phải lấy Trúc Sông Tỳ Bút ra mới biết. Ngài đó nói có thế giới đó và có Phật, có thế giới cực lạc và có Phật A Di Đà. Nói ở đây đó là cái cảnh rất là thật đó, chứ không phải là giả để cho mình tưởng tượng đâu, mà mình phải biết đó là thiệt. Đang có thế giới đó thật, giống như thế giới sao à, và đang có Phật đó thật. Chứ mình đừng có tưởng là giả bộ gạt mình, làm cái cảnh đó cho mình nhớ để mình tu. Mình khi mà mình nhớ thế giới đó, mình phải nghĩ đây là thế giới thật đó. Đang có sinh hoạt như vậy, Phật đang thuyết pháp như vậy. Mà ở hướng Tây 10 vạn ước ha, xa ngàn dặm luôn á, xa máy bay bay không tới đâu. Máy bay mà bay 82.000 năm cũng không tới nữa. Xa lắm. Nhưng mà là thế giới thật. Bởi vì hướng tâm, bởi vì đầu thai bằng tâm, vãng sanh bằng tâm, mà sợ gì xa. Mà Phật để qua sen, Phật đón đi mà, xa mấy cũng đi tới.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.